Vì ai cũng có một thời kỷ niệm, như khi Khánh Ly hát. Tôi biết có rất nhiều người không thể hiểu nổi vì sao có những đứa trẻ vùi mình trong những câu hát của Khánh Ly, vùi trong nỗi buồn, sự u uẩn và dẫn mình đi lạc trong thế giới tầm tã những bất ổn, tang thương. Nhưng điều đó dễ hiểu lắm. Nếu ai đã nghe Nguyễn Đình Toàn viết bài Sài Gòn niềm nhớ không tên, và trong ấy có viết: Sài Gòn ơi, đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi, tay cầm tay nói nhỏ câu gì, những quầy hoa quán nhạc đêm về còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly, thì chắc hiểu được vì sao bà được nhiều người nhắc đến. Bà hiện diện trong một thời đại nở rộ của những danh ca sắc nước hương trời, giọng hát tuyệt mỹ như Lê Uyên và Phương, như Hoàng Anh, như bà. Trong thế giới ấy, Khánh Ly cũng như những người đàn bà đẹp khác, hát hay, xinh gái và quyến rũ những khán giả trong cơn mê của câu hát buồn. Bà xuất hiện trong một thời đại mà trong tự thân nó dồn nén quá nhiều những ẩn ức, sự nhạt nhòa của tuổi trẻ bị phai đi trong nước mắt chiến tranh, sự vô định của ngày mai, nỗi buồn của những yêu thương không lành vẹn, chỉ thui thủi trong những câu nhạc xến bất an. Ngày mai anh đi lính, em đợi đến bao giờ? Ở thời ấy, Khánh Ly và Trịnh Công Sơn cầm đàn hát ở công viên, cũng giống như Lê Uyên và Phương hát thành một cặp tình ca đẹp như mơ, cũng như Lam Phương và những tình khúc tài hoa đắn đót của ông. Thời ấy, tài nghệ nở rộ, ca khúc đẹp tươi. Tạ Tị từng viết về Trịnh Công Sơn và bà thế này: tiếng nhạc Trịnh Công Sơn đã gieo rắc nỗi ai oán, giận hờn bàn bạc trong vòm cong âm thanh, để trở thành niềm ám ảnh khôn nguôi ở mỗi lương tri hiện hữu. Cái vòm cong đó như một khung trời trong suốt, ở đấy mọi cảm xúc được thể hiện rõ ràng qua từng nét nhạc chập chờn, khắc khoải, với vóc dáng xanh xao, với đêm dài không ngủ, với nguồn vui chợt tắt trên môi, với dòng lệ hòa theo tiếng gào thét âm vọng tự cuối trời máu lửa. Tiếng hát Khánh Ly có âm hưởng đặc biệt, nó không cao vút hoặc thanh thoát ở giọng hát bình thường. Nó ẩm đục, vướng nghẹn như niềm vui chợt mất. Nó bâng khuâng như cơn mưa vội đến. Nó tuyệt vọng như cánh chim non bay lạc trong cơn giông tố mịt mù. Nó đam mê giữa hơi thở chán chường. Nó khóc ngất rồi liệm chết trong nguồn đau vô tận. Tiếng hát hình như có pha rượu và khói thuốc của từng khuya quên ngủ. Nó rót vào hồn người những thanh âm não nùng, ngây ngất. Những tình yêu u buồn hay lạc quan khác trong tình ca Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Thực lòng mà nói, tôi thích Vũ Thành An và Lê Uyên Phương hơn Trịnh Công Sơn, vì những câu yêu đương nhiều cung bậc và rộn ràng hơn cái tình yêu đơn điệu mà Trịnh Công Sơn đã viết trong các ca khúc tôi nghe đã lâu rồi, như Diễm Xưa hay Cát Bụi, Tuổi Đá Buồn. Đó là một thứ tình yêu kỳ quặc và nản chí. Nhưng tôi không chán Khánh Ly, bởi vì bà còn là một cái gì đó lớn hơn là cặp đôi ca hát sáng tác với Trịnh Công Sơn và những bản tình ca của ông. Bà là một phần của lịch sử mà người trẻ như chúng tôi không nhìn rõ mặt. Có một lần, tôi xem một clip Khánh Ly hát trong công viên với Trịnh Công Sơn cầm đàn. Đó là tuổi trẻ, một thứ tuổi trẻ vô tư, yêu đời. Một tháng năm, người ta trút tất cả tâm sự ra trên ngón đàn và hàng chục người bên dưới lắng nghe như uống từng giọt của nỗi buồn. Giờ đây, chúng tôi cũng ngồi trong công viên hát, nhưng đã là một thời đại khác. Tụi tôi uống cà phê, bị đô thị dí chạy trối chết và nói về những trò vui của mình. Sao hồi ấy, người ta ngồi công viên và nói về những nỗi buồn? Bởi vì đó là một quãng khác của thời gian, với những con người đã ra đi và những cung bậc lịch sử đã phai mờ. Qua ca khúc mà Khánh Ly hát, qua cái giọng đục nghẹn của bà và qua cách bà đứng hát, tôi đã nhìn thấy những người xa xưa một chút. Với những ca khúc Khánh Ly đã thể hiện, nó không chỉ là tình yêu, nó có cả nỗi buồn nghẹn của cuộc chinh chiến trước mặt. Trong tất cả các ca khúc của Trịnh Công Sơn về chiến tranh, đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ thấy Khánh Ly hát tốt nhất như Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, hay Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè, ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương. Còn có ai không còn người, ôi nhân loại mặt trời, và em tôi, này đôi môi xin thương người, ôi nhân loại mặt trời trong tôi. Hay nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ, trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ. Sự thống thiết cùng với giọng ca lạnh nhạt ấy đã quyện làm một, biến nó thành những quả đồi trơ trụi, nơi có một người ngồi hát bơ vơ, để người nghe cũng bơ vơ, lạc lõng trong thứ sức mạnh vô cùng đã cuốn trôi những xác người và loài người đi theo nhịp đà lịch sử. Đó là thứ Khánh Ly đã để lại cho tôi nghe. Trong những buổi tối của tuổi 20, tôi ngồi trong căn phòng trọ của mình ở Thủ Đức, nghe và hết cơn mưa thì đã ngủ say từ bao giờ. Sài Gòn này có Khánh Ly cũng giống như có nhà thờ Đức Bà hay cái bưu điện thành phố vậy. Không phải là cái gì đó hay nhất, thiên tài nhất, lộng lẫy nhất, mà chỉ là một thứ khi cất lên tiếng hát hay khi hiện diện bất thần, người ta nhận ra từng có một thời của nơi này như vậy. Đó là thời của những đêm trong quán nhạc, của mưa chiều, của tiếng pháo rơi đâu đó ngoài Củ Chi, Hóc Môn, của những con người trai trẻ vội cất lên một bản nhạc xến buồn trong buổi chiều ra trận, qua radio bỗng nghĩ về cô gái mình quen. Thứ tình yêu và cuộc đời thị dân ấy, nó đã lẫn vào giọng hát Khánh Ly, giọng của thuốc lá, của một chất gây nghiện, của men tình và của tiếng đàn trong quán. Bây giờ, ở những quán cà phê Sài Gòn già, người ta bật Khánh Ly, bật Lê Uyên Phương, bật Ngô Thụy Miên, Lam Phương. Tại sao họ không bật loại nhạc gì khác? Dễ hiểu thôi. Có một giới người mộ điệu vẫn cần và thích tắm mình trong cái không khí lặng lẽ hồi ấy. Sôi nổi như sóng ở trong lòng, nhưng yên ấm nhìn nhau bên những cốc cà phê sớm. Thành thị này đã qua cơn máu đạn. Người ta đã sống và đã chết, nhưng có lẽ tốt hơn là mọi người vẫn được tự do nghe một khúc nhạc gợi cho họ nhớ về một thời buồn, yêu và mong manh. Người ta không chỉ nghe một bài hát hay hoặc dở nữa, người ta nghe một người bạn cùng thế hệ kể một câu chuyện buồn về thời tuổi trẻ đã qua, cuộc đời của chúng ta. Ngẫm cho cùng thì sự hiện diện của mình đang đi cùng với những ký ức nào đẹp và sống động nhất còn vương lại trong tâm trí. Và cái tuổi trẻ ấy, hít mùi khói bơm, chênh vênh sống chết, ít người được ngồi cà phê vỉa hè, xong cười ha hả như tụi tôi, họ là một thế giới khác. Hôm nay Sài Gòn mưa lắm, tôi nghe hai ca khúc cũ của bà, không phải do Trịnh Công Sơn sáng tác. Bà hát vẫn hay, dù là ca khúc của ai. Mừng bà đã lại về Sài Gòn. Bạn đã bao giờ khóc ở Sài Gòn chưa? Người đàn ông ngồi trước tôi im lặng thật lâu khi nghe câu hỏi bật ra. Dường như phải cố gắng lắm để nhớ ra một chuyện đã sâu hun hút trong vùng dĩ vãng. Giờ thì anh kể. Tôi đậu đại học, xong thì lên Sài Gòn luôn. Mấy thằng cùng sớm kiếm một cái phòng trọ thuê chung cho rẻ. Phòng trọ không có nhà tắm luôn, dùng chung cả khu. Nhưng nghĩ là đi làm cả ngày, đêm về khuya cũng không còn ai tắm thì đến lượt mình vào phòng tắm cũng không bị kẹt. Sáu thằng con trai 18 tuổi, ban ngày cứ đâm đầu đại vào đâu để kiếm việc làm. Tôi kiếm ra việc làm bằng cách thấy một quán trà sữa, cứ thế mở cửa vào xin việc. Ngay sau đó, tôi lại kiếm ra một chỗ làm mới, cũng bằng cách đi thẳng vào một quán nhậu xin làm bảo vệ. Tôi làm ở quán nhậu đó một thời gian dài. Có thời gian học tận Thủ Đức, tôi đạp xe xuống đó học, tối đạp xe về Sài Gòn đi làm bảo vệ. Việc học sao nhãng, nhưng tôi vẫn làm. Tôi là thằng đàn ông mà. Lúc đó, có cái sĩ diện phải tự lập, phải đàng hoàng, phải sống được không cần đến ai. Dần dần, mấy đứa cùng quê, chung phòng trọ. Không kiếm được việc làm mà không ở lại học đã về quê. Tôi đơn độc hơn, nhưng vẫn cắn răng chịu cực. Ngày đi học, tối về, có khi trực quán nhậu trắng đêm. Nhưng sau đó, chủ nợ lương. Tới lúc nợ nhiều tháng quá, tôi đành nghỉ. Ngay sau đó, có một anh quen giới thiệu cho đi làm thợ hồ. Là sinh viên, làm thợ hồ được mấy cô chú thương lắm. Bưng gạch, đổ cát, đá, nhưng vác nặng, các chú cũng làm cho, chứ không ép. Thời 20 tuổi, sức khỏe, nghĩ lại, thấy khủng khiếp. Tôi có thể làm cả buổi sáng, đến chiều đi học, không thấy mệt, hay sáng đạp xe xuống Thủ Đức, đêm đạp về đi làm, cũng chẳng bao giờ đuối sức. Làm phụ hồ cũng kiếm được. Tôi có tiền tự lo cho việc học ở Sài Gòn. Gần Tết, khi chuẩn bị về quê ăn Tết, tôi mới riết ráo đi đòi mấy tháng lương ở quán nhậu nợ. Có hôm, đạp xe trời mưa, đạp tới tận nơi mà người ta cứ khất lần lửa. Làm như muốn đuổi mình đi, tiền không đòi được, thấy nhục, nhục nhã, rồi đi về. Đi đòi nợ về, đạp xe, bàn đạp nặng. Đêm khuya, rồi cũng phải đạp đi đòi, vì nghĩ sắp Tết, muốn về quê có quà. Thấy nhân cách mình sao rẻ quá. Tôi khóc. Cuối cùng, sao không biết bao nhiêu lần đến đòi. Chạy mặt ra, chú bảo vệ mới trả cho 1.700.000. Không bằng 1/3 số tiền họ nợ. Nhưng Tết rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới đòi được. Nên tôi cầm đại. Lần đầu tiên, cầm số tiền mồ hôi nước mắt của mình mà tôi thấy chát đến thế. Từ thời sinh viên đến giờ, tôi đã làm rất nhiều thứ để có tiền. Hết làm thợ hồ, tôi đi phát tờ rơi, không lại làm phục vụ ở quán cà phê. Cũng không hiểu bản năng thế nào, tôi luôn mở cửa đi thẳng vào tiệm nào đó, hỏi xem có việc cần gì thuê mình không. Có nơi, chẳng bao giờ để biển tuyển gì, nhưng khi mình vô sinh lại có việc. Bảo vệ, giữ xe, rửa chén bát, chuyện gì làm cũng kiếm ra tiền. Ở Sài Gòn này, từ ngày lên đây tôi chưa bao giờ chết đói. Mình cứ làm thì có tiền xài, tiền ăn. Hồi đi học lúc nào, tôi cũng cố gắng đi kiếm việc gì đó làm, để mình bận rộn, tự lo thân được. Có một lần duy nhất thấy buồn, là ra trường, tôi về một công ty làm. Đó là công việc thực sự đầu tiên khi có bằng tốt nghiệp. Khi ấy, tôi yêu vị trí mình làm lắm, dù trái ngành. Mình sẽ bỏ thật nhiều công sức cho nó, cố gắng hết sức. Các anh chị trong phòng cũng rất tử tế, cố gắng. Bữa tất niên, cả công ty đi ăn với nhau vui lắm. Tôi cũng tự hứa năm mới sẽ làm việc tốt hơn nữa. Vậy mà sau đó, phòng giải thể, mấy anh chị và cả tôi nghỉ việc hết. Tôi thấy buồn vì mình đã cố gắng hết sức mà không được thấy đứa con tinh thần ra đời, không thấy công việc có kết quả. Nhưng tôi dễ quên, sau đó lại có việc làm mới. Vậy đó, ở Sài Gòn cũng có khi phải khóc. Người chờ đợi thế kỷ. Tôi nghĩ tại một khách sạn nhỏ cạnh giao lộ 3 tầng đường và 6 ngã rẽ khác nhau. Căn nhà lúc mình vào một hẻm nhỏ, bẻ cong vùng ồn ào, không kiểm soát được bên ngoài. Tôi đến để gặp ca. Khi anh nhắn qua Facebook, anh yêu em. Đến lần thứ 1000, thì tôi dường đã được thôi miên đủ để chấp nhận lời hẹn hò thật đầu tiên. Yêu một người bằng ngôn từ đến một lúc nào đó, mình sẽ quên mất cả sự tồn tại của mình thì phải. Vì thế, tôi vội vàng đồng ý gặp anh. Tôi đã chọn thành phố, hẹn sau những lời kể của ca về nơi này. Nó nằm giữa hai nơi chúng tôi sống. Tôi đến trước. Ca bảo anh sẽ đến. Và tôi sẽ nhận ra anh. Có vài lần giữa chuyến đi, tôi tự hỏi mình sẽ nhận ra bằng cách nào? Khi tôi chưa từng thấy anh qua bất kỳ tấm ảnh, hay anh sẽ là một gã đàn ông có mặt là màn hình laptop, đúng như cách phản chiếu đời thực của tình cảm này? Cái khách sạn và ngã tư đường thì ca chọn. Người con trai ở quầy tiếp tân có mùi của biển và nắng dữ dội đâu đó ùa về. Cô có cần dù không? Nhiều mây quá mà gió lại thổi vào, chắc sẽ mưa. Trong mắt màu đen to, khuếch trương ý niệm về cơn mưa vô hình, chưa có dấu hiệu nào xuất hiện. Con trai có mắt to, nhìn thẳng, luôn chứa sẵn một niềm u sầu giấu thật kín. Không thể nào biết được, khi ánh mắt họ quá mức kiên nhẫn, chống trả lại yếu mềm bên trong. Khi tôi quay trở về, cái dù đã gập ngược lại vì gió quá mạnh. Chân tôi bị trẹo vì cố chạy khỏi làn nước khổng lồ. Anh ngồi ở bộ bàn ghế gỗ sơn trắng, nhìn ra cơn mưa đang phủ kín tôi. Dáng ngồi của anh co rút, hệt một đứa bé xem mưa và đợi chờ một vô hình nào đó, không biết ngày gặp lại. Anh đứng dậy, chạy vào trong lấy khăn lớn, phủ lên đầu tóc tôi. Ân cần vừa đủ của một người làm dịch vụ. Chúng tôi ngồi ngoài bộ bàn ghế trắng phao, im lặng, đối thoại với dòng nước thác lũ đang chụp lên thành phố. Mấy chậu xương rồng, bé như món đồ hàng, nằm thanh nhã trên bờ tường xếp gần nhau. Chậu hoa dừa đông đưa trên một khung cửa gỗ. Có nắng xuyên qua mưa. Cô có bao giờ chờ đợi một ai mà không bao giờ hy vọng họ sẽ quay lại với mình không? Tôi giật mình như âm thanh của một người ngoài đang chất vấn trái tim mình từ tận bên trong. Không, tôi không. Tôi chối vì lý do tự vệ. Những người để kẻ khác chờ đợi thường không hiểu được sự thương tổn của thời gian nhàn rỗi. Nhưng khi ấy, cuộc gặp mặt không phải sẽ nồng nhiệt và ý nghĩa hơn sao? Nồng nhiệt, ý nghĩa, mừng vui chỉ là người ngồi đợi cảm thấy, kẻ kia không thấy gì đâu. Tôi không nghĩ vậy. Nếu cuộc hẹn có ý nghĩa với cả hai, thì cả hai đều chờ đợi nó. Bi kịch của người đợi là họ tưởng tượng quá nhiều vào điều phi lý ấy. Họ đâu phải là kẻ kia. Ngay cả ý nghĩa, chưa chắc nó đã là ý nghĩa với kẻ đến sau. Anh ghét chờ đợi vậy à? Ồ không, xin lỗi cô. Tôi chỉ thấy khó thở trước những chiều mưa có nắng thế này. Nắng làm người ta nhìn rõ mọi thứ sau làn mưa, như vạch mặt vậy. Anh quen nhiều người chờ đợi à? Công việc này nó vậy mà ha. Chúng tôi ngồi im, thiết lập một buổi hành đạo của chiều mưa. Cả hai ngồi nghiêm trang và cơn mưa thẳng thớm trút nước. Tôi nghĩ về ca. Trong một tin nhắn cũ xưa, từ thuở tôi mới gặp anh trên mạng. Một ngày nào đó, mình sẽ gặp nhau trong cơn mưa. Anh yêu mưa. Có thể cho anh nắm tay em khi mình lạnh giá không? Thực ra, tôi là một người chờ đợi. Người con trai tiếp tân cắt ngang câu ngỏ lời của ca trong tim tôi. Khi đi ra ngoài giao lộ, cô có thấy một bến xe nhỏ nằm ở góc đường xa cuối cùng không? Có một cái biển nhỏ thôi. Ai không để ý thì không rõ nó là bến xe đâu. Bến xe đó đã nằm ở đấy 21 năm rồi. Người ta thay cái biển 3-4 lần rồi. Năm tôi 7 tuổi là năm cái biển đầu tiên còn mới. À, tôi có biết đây là một giao lộ lâu đời. Người bạn tôi đã kể nơi này có từ xưa rồi, nên chúng tôi hẹn gặp nhau tại đây, rất dễ nhận biết. Vậy là anh nói thật. Cô biết không, thời đó ở đây không có ai nghĩ ra chuyện làm ăn gì cả. Chỉ là làm ruộng, sống qua ngày, có bến xe, chỗ này thành thị trấn. Hôm ấy, tôi được đưa đến đây, ngồi đợi chuyến xe từ thủ đô về. 13 tiếng mới có một chuyến. Nhưng người dắt tôi đi vẫn quả quyết rời nhà từ rất sớm. Thành ra, chúng tôi ngồi im và chờ đợi. Cha sẽ mặc áo màu xanh đậm, giày bóng loáng và nón cứng rộng vành tuyệt đẹp. Mẹ tôi tả vậy. Con ngồi yên đây, ai rủ rê cũng không được đi. Tuyệt đối, không nghe ai hỏi gì. Mẹ vào nhà người bạn, lấy đồ ra đón cha. Con ngồi im, cha sẽ nhận ra con. Tôi đã ngồi im 52 giờ đồng hồ. Chuyến xe thủ đô không đến, mẹ cũng không quay lại. Tôi ngủ liệm đi và tỉnh dậy trong một góc phòng lạnh, nằm dưới đất, không chăn chiếu gì cả. Tôi giữ lời hứa, vẫn còn nhớ cha mặc áo xanh đậm, giày bóng và nón cứng. Cả hai chúng tôi im lặng giữa một hố thẳm bức bối. Dường như tôi đang nện vào mình hàng trăm câu hỏi theo hình mẫu câu chuyện mà tay tiếp tân này gieo vào đầu tôi. Ca có đến không? Chờ đợi làm gì? Ca có mong chờ tôi như tôi chờ anh không? Ca có ý gì khi gợi ý nơi hẹn gặp này? Hay anh sẽ không đến? Tại sao anh không cho tôi biết mặt? Hay anh sẽ bảo tôi đợi chờ và khoái trá, cười cợt một mối tình ảo diệu của từ vựng như kịch bản người tiếp tân vừa kể? Xin lỗi cô, chỉ là trời mưa kiểu này làm tôi nhớ đến khi mình liệm đi 5-7 tuổi, mưa cũng trắng xóa thế này và nắng chang chang. Tôi không có ý làm phiền. Khoan, rồi sao nữa? Cuộc chờ đợi của anh ra sao? Tôi vẫn chờ mà. Tôi chưa bao giờ rời khỏi đây. Tôi được ông chủ nhà nghỉ này ẵm về nhà và nuôi tôi. Ông hay kể lại là ông tính toán là tôi đã ngồi im suốt 52 giờ trừ lúc đi vệ sinh trong một cái quán gần đó. Tôi luôn luôn tự hỏi là tại sao mẹ lại phải dặn dò kỹ lưỡng là tôi cần chờ đợi chi tiết đến vậy. Và chuyến xe từ thủ đô, nó đã không còn hoạt động cả vài tháng trước đó. Ai ở đây cũng biết. Cha tôi liệu có biết không? Hay vì nó không chạy nữa nên cha không về? Khi ông chủ nhà nghỉ mất, ông để lại cho tôi ngôi nhà. Nhưng ông muốn tôi bán hết và dọn đi đâu đó cho yên tâm. Tôi cãi lời ông. Tôi nghĩ mình phải giữ lời hứa và chờ đợi. Thực ra mọi chuyện cũng không quan trọng lắm. Cách người bảo tôi chờ đợi ấy, tôi không màng nếu họ chẳng mong chờ gì từ tôi, hay chẳng háo hức gì đón tôi. Mọi thứ có gì đâu, tôi hiểu mà, tôi hiểu. Anh này, tại sao anh không... Cô hỏi là tại sao tôi không ngừng lại, đúng không? Nếu tôi ngừng lại, tôi đã vi phạm cái gật đầu hôm ấy với mẹ. Nó là sát na vĩnh cửu duy nhất còn kết nối tôi với bà. Nó có nghĩa là tôi đã nghe đủ lời dặn dò của mẹ, và quả thực, ở khoảnh khắc đó, tôi đã có đủ cha, mẹ và tôi. Cha tôi mặc áo xanh, mẹ quàng chiếc khăn lụa mỏng hoa văn màu đỏ và vàng. Tôi mặc bộ quần áo thun màu xám đen kiểu con trai. Sự chờ đợi trở thành vỏ bọc như lớp phim bằng nhôm để bảo tồn cuộc đoàn tụ đó vĩnh viễn. Cuối cùng, khi mổ xẻ các suy nghĩ, tôi luôn cảm thấy mình có một gia đình. Tôi nhìn anh, mắt to tròn thẳng đứng như một người chờ đợi bản lĩnh với cái vĩnh cửu đã biến mất từ thế kỷ nào. Vậy mình chờ đợi chỉ là để cho mình thôi, anh nhỉ? Nếu hôm đó anh mà không liệm đi, làm sao nhớ được cơn mưa có trộm nắng thế này? Chắc vậy. Cô lạc quan quá. Cô tin vào chờ đợi hơn cả những người đã dành cả đời để chờ đợi như tôi nhỉ? Anh đứng dậy, mỉm cười phớt qua, rời chiếc ghế trắng tiện nghi để quay lại quầy tiếp tân làm gì đó, vừa ghi sổ. Anh vừa hỏi, phòng của cô là 302, cô tên Lê phải không? Vâng, tôi đi nghỉ và chờ một người bạn. Còn anh tên gì? Ca, gọi tôi là Ca đi. Đường về xa lắm. Ông sẽ ngủ ở đây, chính xác, cái góc phố đấy, bên hông con chợ nhỏ. Ông khóa bánh cái xe máy vào cây cột biển báo hiệu đường và ngủ. Sương lẫn bụi lắng chìm như một lớp kim loại nặng rãi từ đỉnh trời xuống. Có hàng ngàn người đang ngủ mà không có mái tôn trên đầu. Ông gói những món đồ xa xỉ nhất mình có vào một cái túi được may lậu sâu bên trong cái áo bên trong. Điện thoại, cuộn tiền, chai dầu gió màu xanh. Động tác đó báo hiệu kết thúc ngày. Sau 16 tiếng, ông đứng giữa trời nóng hốt hay mưa rào, đón bắt từng cái vẫy tay hay cuộc trao đổi ngắn gọn của người khách lướt qua. Trong giấc ngủ hàng đêm, ông sẽ bước xuống xe hai lần. Khi vai và hông tê cứng và trụ vững, cứng đờ trên thân xe chống thẳng đứng. Không cần mở mắt, ông chìm nhanh vào mê man khi nằm lại vị trí cũ. Trời lạnh cấu vào da thịt, nơi ngón chân lộ ra đầu mũi dép, hay nửa gương mặt khô cằn nhăn cứng vì luyện trong trời thép nắng mưa không dứt. Người xe ôm ngủ trên phố có những lãnh địa riêng và ứng phó khác nhau với cái cảm giác không nhà mà mỗi đêm sẽ chập phủ tâm trí của họ. Cuộc chuẩn bị giấc đêm như chuyến cắm trại phiêu lưu ngắn ngủi và ẩn khuất những ký ức buồn không nói được. Ông sẽ mơ về thằng con trai đã quay lưng chạy bộ khỏi nhà sau cái roi gỗ của ông vụt xuống. Dường như có chút chùng tay, ông hạ cây gỗ xuống, nhưng vội vàng vung lên để bảo vệ cái thành trì kiên cố của người đàn ông đầy sức mạnh trong cõi nhà bé nhỏ. Nó đi tuyệt nhiên không về. Dấu chân đường mờ dần. Cả đất sét cũng không thể giữ lâu được dấu người ấm khi tim họ lạnh và một mực không bao chừng muốn quay về hàng gắn. Ông đợi mãi ngoài hàng hiên khi dàn mướp thang bông lên vượt vòi. Mướp đơm quả trĩu dài nhưng chai cứng dần trong hoài nhớ khôn nguôi. Người đàn bà kề vai ông lẳng lặng khóc im hơi, rồi bà phai đi như lớp phù sa nhạt khi không còn yêu thương xung với. Bà chỉ còn nhắc về đứa con bỏ đi như vị đắng lời nguyền dành cho ông. Một sớm bà rời nhà, cũng phai dấu chân mất biệt. Ông đóng phên cửa, giật một quả mướp già, cắt thành hai vòng khoanh sơ mướp chà rửa, nhét vào túi, rồi phóng xe đi. Phên cửa chêm lỏng hững hờ, gà không gáy sớm. Ông về phố thị, mỗi đêm có ánh đèn vàng vọt khác, hằng một dáng đàn bà lắp sắp bước cà thọt. Ông sẽ mừng bụng như bà về lo cơm chiều, thằng con gọi má phơi phới. Xong, ông ngẩn ra khi bóng đen lùi lại cho đèn phố, soi tỏ dáng người đeo mặt người lạ. Không phải bà, không có ai ở đây. Ông ngủ ngoài phố để đợi những dáng người đi qua, hy vọng đêm nào đó tìm thấy đứa con trai hận cha lạc cõi xô bờ trở về. Ông sẽ kịp làm tài xế đưa rước nó, hay đợi bà vợ của ông cho duyên cáp lại. Ông đụng mặt bà, nghe lòng sẽ xao động dồn dập. Chắc sẽ đủ cho một câu lời mở miệng xin lỗi. Giấc ngủ hàng đêm phơi thân giữa sương gió. Ông ngừng mơ, nhưng kiến tạo hoài hoài những bóng người thương trong đáy mắt. Mọi thứ lại quyết không thành hiện thực. Lạ nhỉ, tim chúng ta rồi sẽ đều thành lá khô và cành gãy, phải không? Ta bàng hoàng ngắm nhìn các câu thoại của một cuộc ghen tuông nước mắt. Tôi đứng nhìn nắng tẻ vỏ đâm ngang trời nhà thờ màu đỏ. Tôi đã gỡ sự si mê dại khờ của mình ra, để lại nơi đó, và ra về. Từ đó, tôi không còn yêu như xưa.